suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài một trái tim mở ra, trao đổi với Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 7 đến câu 9. Tiểu vương Herode, nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai, mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, thành ngữ Việt Nam có câu, vô tri bất mộ, không biết thì không yêu được. Mà muốn biết, nhất là muốn biết người nào, thì cách biết tốt nhất là tìm gặp người đó. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca cho biết, Herode khi nghe biết những việc Chúa Giê-xu làm, thì ông muốn tìm gặp Ngài. Nhưng ý muốn gặp Chúa ở đây của Herode có phải là gặp để mà tìm hiểu rồi yêu mến Ngài không? Chúng ta có thể quả quyết là không. Lý do của việc Herode tìm gặp Chúa ở đây có lẽ chỉ vì là tò mò, và cũng có thể ông muốn tìm gặp Chúa để giở trò bắt giam rồi thủ tiêu Chúa như ông đã làm với Gioan Tẩy Giả. Chúng ta dám nghĩ như vậy cho Herode ở đây vì cha ông là Herode Đại Đế cũng đã làm như vậy. Thánh sử Matthew và Luca cho biết, Herode Đại Đế, sau khi thấy các nhà đạo sĩ đông phương không quay trở lại để chỉ cho ông biết nơi vua Israel vừa mới sinh ra, thì ông đã ra lệnh tàn sát tất cả những em trai vô tội từ 2 tuổi trở xuống trong vùng Bethlehem, với mục đích là tiêu diệt từ trong trứng nước mầm móng việc lật đổ ngai vàng của ông, theo như ông nghĩ. Với những con người tìm gặp Chúa như thế, thì thái độ của Chúa là thinh lặng. Chính vì thế mà khi tổng trấn Phi-la-tô giải nộp Chúa Giê-xu cho Herode, đứng trước Herode, Chúa Giê-xu không nói một lời nào. Đó là lý do tìm gặp Chúa của Herode. còn đâu là lý do gặp Chúa của tôi đây? Tìm gặp Chúa để mà hại ngài như Herode thì có lẽ chúng ta không dám rồi. Thế nhưng có thể tìm gặp Chúa vì vụ lợi, như tìm gặp Chúa để xin ngài cho khỏi bệnh, được may mắn, được thoát khỏi một nỗi buồn đang sâu xé dày vò. Tìm gặp Chúa với những mục đích như thế thì vẫn đáng trách. Lý do chính đáng nhất của việc tìm gặp Chúa của chúng ta là để nhận lệnh sứ điệp của ngài, hầu đóng trọn vai trò làm chứng nhân cho ngài giữa môi trường chúng ta đang sống. Nhưng chúng ta phải tìm gặp Chúa ở đâu? Trước hết, chúng ta phải tìm gặp Chúa nơi lời của ngài. Chính qua lời của ngài, chúng ta sẽ nhận được những sứ điệp mà ngài gửi cho chúng ta. Trong thinh lặng nội tâm, được tạo nên bởi những lần chúng ta đọc lời Chúa rồi suy gẫm, trong những giờ kinh nguyện, tiếng Chúa sẽ nói với chúng ta những gì ngài muốn cho chúng ta thực hiện. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tìm gặp Chúa trong những biến cố xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là những biến cố đau thương, như một tai nạn, một sự rủi ro, một mất mát, một cơn bệnh, một sự hiểu lầm. Chúng ta cũng còn có thể tìm gặp Chúa trong chính những người mà chúng ta tiếp xúc, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người mà có thể chúng ta coi là kẻ thù của chúng ta nữa, bởi vì chính Chúa đã tự đồng hóa mình với những người đó. Ước gì qua mỗi biến cố vui buồn trong cuộc sống của chúng ta, qua mỗi người mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta tìm gặp được Chúa, không phải để xin rõ, cũng không phải để thỏa mãn sự tò mò, mà là để hiểu rõ Chúa hơn, học yêu mến ngài hơn. Amen.
Này con xin
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, Italia. Sau bài nói chuyện với hàng chục ngàn công nhân và gia đình họ trong buổi gặp gỡ tại Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, sáng Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ với các tín hữu tại đền thánh Đức Bà Bonaria nằm sát bãi biển. Đã có hơn 300.000 tín hữu từ khắp nơi trong đảo Sardinia tuống về đây để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Trước cửa đền thánh, ông Ugo Camelacci, chủ tịch đảo Sardinia, và ông Massimo Zedda, tỉnh trưởng Cagliari, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha vào đền thánh và chúc lành cho khoảng 100 bệnh nhân, đa số nằm trên giường, trước khi vào phòng thánh mặc áo để dâng thánh lễ cho tín hữu. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có các giám mục toàn đảo Sardinia và hàng trăm linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói ngài đến để chia sẻ các niềm vui, hy vọng, sự nhọc mệt, các dấn thân và khát vọng của người dân toàn đảo Sardinia, và để củng cố đức tin của họ. Cuộc sống của người dân gặp nhiều thử thách vì thiếu công ăn việc làm, bấp bênh và tương lai không chắc chắn. Cần phải có sự cộng tác của tất cả mọi người và sự dấn thân của giới hữu trách các cơ cấu để bảo đảm cho các cá nhân và gia đình các quyền nền tảng và khiến cho xã hội lớn mạnh với nhiều tình huynh đệ và liên đới hơn. Đức Thánh Cha nói, tôi gần gũi anh chị em, tôi nhớ anh chị em trong lời cầu nguyện, và tôi khích lệ anh chị em kiên trì làm chứng cho các giá trị nhân bản và Kitô đâm rễ sâu trong đức tin và lịch sử của vùng đất này và của dân tộc này. Anh chị em hãy luôn luôn duy trì ánh sáng của niềm hy vọng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, Ngài cũng đến để cùng họ ở dưới chân Đức Mẹ, Đấng đã ban con mẹ cho thế giới. Nơi đây, biết bao thế hệ người Sard đã đến hành hương để khẩn nài sự chở che của Đức Bà Bonaria, bổn mạng lớn nhất của đảo. Nơi đây, anh chị em đem theo các niềm vui, khổ đau của vùng đất này, của các gia đình, của các người con ở xa, thường ra đi với nỗi đau đớn và sự nhung nhớ, để kiếm việc làm và một tương lai cho mình và cho những người thân yêu. Hôm nay, tụ họp nhau nơi đây, chúng ta muốn cảm ơn mẹ, vì mẹ luôn gần gũi chúng ta. Chúng ta muốn canh tân sự tin tưởng và tình yêu của chúng ta đối với mẹ. Mẹ Maria đã cầu nguyện cùng với cộng đoàn các môn đệ, và dạy chúng ta tin tưởng tràn đầy nơi Thiên Chúa, nơi lòng thương xót của người. Chúng ta đừng mệt mỏi gõ cửa của Thiên Chúa. Qua mẹ Maria, chúng ta hãy đem tới cho con tim của Thiên Chúa, toàn cuộc sống và mỗi ngày sống của chúng ta. Từ Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trao phó Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Nơi Thánh Gioan là tất cả chúng ta, và cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu phó thác chúng ta cho sự giữ gìn hiền mẫu của mẹ. Sau cùng, chúng ta cũng đến đây để gặp gỡ cái nhìn của mẹ Maria, bởi vì ở đó phản ánh cái nhìn của Thiên Chúa Cha đã khiến cho mẹ là mẹ Thiên Chúa, và cái nhìn của con mẹ từ thập giá khiến cho người là mẹ của chúng ta. Và với cái nhìn đó, hôm nay mẹ Maria nhìn chúng ta. Chúng ta cần đến cái nhìn dịu dàng, cái nhìn hiền mẫu của mẹ, là đấng hiểu biết chúng ta hơn bất cứ ai khác. Chúng ta cần đến cái nhìn đầy cảm thương của mẹ. Lạy mẹ Maria, hôm nay chúng con muốn nói với mẹ. Lạy mẹ, xin hãy ban cho chúng con cái nhìn của mẹ. Cái nhìn của mẹ đem chúng con tới với Thiên Chúa. Cái nhìn của mẹ là một ơn của Thiên Chúa Cha nhân lành, chờ đợi chúng con ở mỗi khúc rẽ của con đường cuộc sống. Nhưng trên con đường thường khó khăn đó, chúng ta không cô đơn, chúng ta đông đảo và là một dân, và cái nhìn của mẹ giúp chúng ta nhìn nhau một cách huynh đệ. Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người như sau. Chúng ta hãy nhìn nhau một cách huynh đệ hơn. Mẹ Maria dạy chúng ta có cái nhìn tìm tiếp đón, đồng hành, che chở. Chúng ta hãy tập nhìn nhau dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc lời phó dân toàn đảo Sardinia cho Đức Bà Bonaria và nói, Lạy mẹ, con xin mẹ hướng cái nhìn của mẹ trên tất cả và trên từng người. Con cầu xin cho từng gia đình của thành phố và vùng này. Con khẩn nài mẹ cho các trẻ em và người trẻ, cho người già và người bệnh, cho tất cả những người cô đơn và những người bị tù tội, cho những người đói khát và cho những người không có công ăn việc làm, cho những người đã đánh mất niềm hy vọng và cho những người không có đức tin. Con cũng khẩn nài mẹ cho các người cầm quyền và các nhà giáo dục. Lạy mẹ, xin gìn giữ tất cả chúng con với lòng hiền diệu và ban cho chúng con sức mạnh của mẹ và biết bao ủi an. Chúng con là con cái mẹ. Chúng con đặt mình dưới sự che chở của mẹ. Xin đừng để chúng con cô đơn trong lúc khổ đau và thử thách. chúng con tín thác nơi trái tim hiền mẫu của mẹ, và thánh hiến cho mẹ tất cả những gì chúng con là, và chúng con có. Và nhất là, lạy mẹ rất dịu dàng, xin chỉ cho chúng con Chúa Giê-xu, và dạy chúng con luôn luôn, và chỉ làm những gì người nói với chúng con. Thánh lễ đã kết thúc với kinh truyền tin và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Trong đền thờ, Đức Thánh Cha còn chào, an ủi và chúc lành cho các bệnh nhân, rồi về đại chúng viện miền để dùng bữa trưa với các giám mục và nghỉ ngơi chốc lát trước khi gặp các người nghèo và các tù nhân, cũng như giới văn hóa và giới trẻ vào ban chiều. Tin Vatican. Một số bổ nhiệm của Đức Thánh Cha tại Tòa Thánh. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiến hành một số bổ nhiệm tại Tòa Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo sĩ và Tòa Ân giải tối cao. Ngài nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Manuel Montero de Castro, người Bồ Đào Nha, chánh Tòa Ân giải tối cao, và bổ nhiệm Đức Hồng Y Mauro Piacenza, cho đến nay là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Beniamino Stella, cho đến nay là Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đồng thời quyết định để Đức Tổng giám mục Senso Morga Irusubieta tiếp tục làm Tổng thư ký của bộ này, và cử thêm Đức Cha Jorge Carlos Patron Wong, người Mexico, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Papantla, làm Tổng giám mục đặc trách chủng viện thuộc Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Nikola Etirovic, người Croat, cho đến nay là Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, cho đến nay là Tổng thư ký Bộ Giám mục, nay làm Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh. Ngoài ra, Đức Thánh Cha quyết định là Đức Hồng Y Fernando Filoni và Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy tiếp tục làm Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania, tiếp tục làm đồng Tổng thư ký Bộ này, đặc trách các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức Tổng giám mục Gerhard Müller và Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, dòng tên, tiếp tục làm Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Đồng thời, Ngài bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Augustin Di Noia, dòng Đa Minh, làm đồng Tổng thư ký của Bộ này. Cho đến nay, Đức Tổng giám mục Di Noia là Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đặc trách các tín hữu công giáo thủ cựu. Đức Thánh Cha tái khẳng định các vị cố vấn và thành viên của các bộ nói trên. Ngài cũng bổ nhiệm Đức ông Giampiero Clodder, tham tán sứ thần tại Phủ Quốc Phụ Khanh, làm Tổng giám mục tân Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài Một trái tim mở ra, trao đổi với Đức Thánh Cha Francisco, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ấn phẩm đầu tiên về Đức Thánh Cha Francisco đã được tạp chí mang tên Văn Minh Công Giáo công bố, và 16 tạp chí của dòng tên trên thế giới đã đồng loạt xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngày 19 tháng 9, tuần báo Công giáo America ở Hoa Kỳ đã phát hành ấn bản điện tử Anh ngữ và linh mục Matthew Malone, dòng tên tổng biên tập tạp chí America, đã đồng ý để trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ và sử dụng ấn phẩm này. Với nhan đề Một trái tim mở ra với Thiên Chúa, trao đổi với Đức Thánh Cha Francisco, ấn phẩm này trình bày một chuỗi những hồi ức, linh đạo, suy tư mục vụ, tư tưởng thần học và hy vọng bừng cháy trong tâm tư của Đức Thánh Cha về ơn gọi cá nhân, đời sống thiêng liêng, sứ vụ phục vụ hội thánh và dân Chúa trong dòng tên ở Tổng giáo phận Buenos Aires và trong sứ vụ kế vị Thánh Phêrô. Ấn phẩm này được thực hiện rất công phu. Cha Antonio Spadaro, dòng tên, tổng biên tập tờ Văn minh Công giáo, một tạp chí uy tín của dòng tên từ năm 1850, đã ghi chép và quan sát chi tiết các buổi gặp gỡ và trao đổi riêng với Đức Thánh Cha qua 3 buổi phỏng vấn và hơn 6 giờ thảo luận. Có thể nói, ấn phẩm này là một đặc phẩm vì Đức Thánh Cha xưa nay vốn dĩ rất ít khi trả lời phỏng vấn. Như chính cha Spadaro kể rằng, Đức Thánh Cha thích suy nghĩ hơn là trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, cha Spadaro cũng thừa nhận rằng, nói chuyện với Đức Thánh Cha như dòng chảy của núi lửa tuôn trào những ý tưởng đang quyện vào nhau. Và khi phải ghi chép tỉ mỉ những câu chuyện mà Đức Thánh Cha kể, cha Spadaro cũng cảm thấy khó chịu vì việc ghi chép dường như kìm hãm sự tiến triển của cuộc đối thoại. Đức Thánh Cha có thể bộc bạch rất đơn thành về cá nhân Ngài, hoặc chia sẻ về sở trường văn chương và nghệ thuật qua những tác phẩm văn học và kiệt tác mỹ thuật một cách rất tự nhiên. Từ một câu hỏi xem ra rất cơ bản về thân nhân, người đọc cảm thấy bất ngờ khi Đức Thánh Cha giới thiệu về mình là một người tội lỗi. Đức Thánh Cha nói về mình như thế này: "Tôi không biết mô tả như thế nào cho thích hợp nhất. Nhưng tôi là một tội nhân." Đây là một định nghĩa chính xác. Đấy không phải là một hình thức tu từ, một kiểu nói văn chương. Từ việc nhìn nhận không phải là một con người hoàn hảo, Đức Thánh Cha đã giải thích tâm niệm đời giám mục và cũng chính là tâm niệm cho sứ vụ phục vụ hội thánh của Ngài. Tất cả được tuôn trào từ lòng xót thương và lựa chọn của Thiên Chúa. Qua nhân cách đơn thành và khiêm nhường ấy của Đức Thánh Cha, người đọc như được mời gọi bước vào cuộc đời của Ngài và cùng chia sẻ sứ mạng của Hội Thánh. Thực ra, ấn phẩm này trình bày những lời tâm sự của Đức Thánh Cha hơn là những câu trả lời phỏng vấn đúng theo quy trình tác nghiệp truyền thông. Chiều sâu của những dòng chia sẻ mà Đức Thánh Cha trao gửi và mời gọi người đọc suy tư mang âm hưởng của một tu sĩ dòng tên. Như Ngài mô tả, người tu sĩ dòng tên phải là một người có tư tưởng không khép kín, nghĩa là tư duy mở. Vì chúng ta phải hướng đến một chân trời phải đến, nơi Đức Kitô là trọng tâm. Vì thế, Đức Thánh Cha không ngần ngại nhìn lại quá khứ của chính mình với lòng khiêm nhượng khi kể lại kinh nghiệm làm bề trên giám tận dòng tên tại Argentina. Sự độc đoán và vội vàng trong quyết định của tôi dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng và bị mang tiếng là bảo thủ cực đoan. Nhưng Ngài cũng nhận ra rằng Thiên Chúa đã giúp Ngài qua những sai phạm và lỗi phạm này, được hiểu biết cách điều hành tốt hơn khi trở thành Tổng giám mục Buenos Aires, như Ngài tâm sự rằng, từ những sai lầm trong vai trò giám tịnh mà Ngài biết cách thi hành sứ vụ giám mục một cách hiệu quả hơn. Đức Thánh Cha đã chia sẻ và mời gọi mọi người cùng suy tư với Ngài qua các chủ đề từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Trong ấn phẩm này, 20 chủ đề đã được hỏi đáp và chia sẻ. Từ nhân cách đến ơn gọi cá nhân, từ sứ vụ mục tử hoàng vũ qua trải nghiệm sứ vụ lãnh đạo dòng tù đến âm hưởng truyền giáo của các bậc tiền bối trong dòng tên. Từ kinh nghiệm cai quản giáo hội đến những cảm thức cùng hội thánh qua dòng lịch sử. Từ những trăn trở nơi tòa giải tội đến thách đố mục vụ cho người đồng tính và ly dị. Từ kinh nghiệm của một giáo hoàng dòng tên đầu tiên đến những ưu tư về giáo triều Roma. Từ vai trò của phụ nữ trong đời sống hội thánh đến sức sống của công đồng Vatican đệ nhị. Từ truyền thống tìm Chúa trong ngoại sự của Thánh Ignacio đến trải nghiệm mọi sự trong Chúa nơi cuộc sống thực tại. Từ những giá trị nghệ thuật và sáng tạo đến những biên cương và thử nghiệm giữa lòng thế giới. Từ những phương pháp diễn giải kinh thánh đến mô phạm giảng dạy lời Chúa. Từ khám phá và nhận thức cá nhân đến đời sống cầu nguyện và đức tin. trải rộng gần hết những đề tài được chiếu cố và cần quan tâm. Đức Thánh Cha Francisco đã phác họa sứ vụ của Ngài một cách rất cụ thể, không khai triển ở tầm cao tri thức, nhưng cô đọng ở chiều sâu đức tin. Được hỏi về kinh nghiệm thiêng liêng hàng ngày, Đức Thánh Cha kể rằng, tôi đọc giờ kinh phụng vụ mỗi sáng, tôi thích cầu nguyện với Thánh Vịnh. Sau đó thì tôi dâng lễ, tôi lần chuỗi mâng cồi. Điều mà tôi thích nhất là chầu Thánh Thể mỗi tối, ngay cả khi tôi bị chia trí và nghĩ đến những sự khác, hoặc ngay cả lúc ngủ gật khi cầu nguyện. Vào buổi tối, vào khoảng 7 đến 8 giờ, tôi viếng Thánh Thể 1 giờ. Nhưng tôi có thể âm thầm cầu nguyện ngay cả khi đang đợi ở văn phòng nha sĩ hay những thời khắc khác trong ngày. Như thế đó, một trái tim mở ra với Thiên Chúa của Đức Thánh Cha Francisco cũng vươn rộng đến mọi ngóc ngách của cuộc đời và tâm hồn mỗi người. Mới đây, khi người ta lượng giá và nhận định về 6 tháng trong trách vụ kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha được cho là vị giáo hoàng có nhiều cái nhất trong lịch sử. Và qua ấn phẩm này, người đọc có thể nhận ra rằng Đức Thánh Cha có thêm cái nhất, đó là Ngài gặp Thiên Chúa nhiều nhất và gần nhất như dòng tâm sự này. Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mỗi người, cho dù cuộc đời của một người bị bất hạnh, bị hủy hoại bởi thói xấu, ma túy hay bất cứ thứ gì khác. Thiên Chúa ở trong cuộc đời của người đó. Bạn có thể và bạn phải thử tìm Chúa trong đời sống của từng người, cho dẫu cuộc đời đầy những chông gai và tàn tóc, vẫn còn chỗ để hạt giống tốt nảy mầm. Bạn phải tin vào Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các tuần vừa qua, theo dõi cuộc mạn đàm được thực hiện vào chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2013, do Linh mục Nhạc sĩ Paulo Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic, với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta hiểu được phần nào thực trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Để giúp cải thiện tình hình này, Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán. Trong cuộc mạn đàm hôm nay, Linh mục Phêrô cũng trình bày những suy nghĩ của mình về những cuộc đàm phán này. Đồng thời, với tư cách là một người đã trực tiếp tham gia vào những hoạt động đòi lại đất đai và tài sản giáo hội bị chiếm dụng trái phép, Linh mục Phêrô cũng nêu quan điểm của mình về các vụ việc này, cụ thể là vụ tòa không sứ và vụ Thái Hà. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc mạn đàm.
Thưa cha, vậy câu hỏi sau cùng đó, thì qua những cái sự kiện về thực trạng của giáo hội Việt Nam trong chế độ cộng sản, vậy thì thưa cha, cái cuộc đàm phán giữa giáo hội qua Tòa Thánh Vatican với nhà nước Việt Nam thì cha có hy vọng gì không? Và đồng thời các sự kiện đất đai của Tòa Khâm Sứ, của Thái Hà, của nhiều nơi trên đất nước Việt Nam của mình là các tài sản của giáo hội, vậy thì theo cha nghĩ cái tình hình nó sẽ tiến tới thế nào qua việc đàm phán giữa Tòa Thánh và nhà nước cộng sản, rồi qua vấn đề các đất đai bị chiếm đoạt, để cha nghĩ cái tình hình nó sẽ tiến tới đâu? Để cha có thể cho quý vị khán thính giả biết câu hỏi sau cùng được không ạ?
Về cái việc đàm phán giữa Tòa Thánh Vatican với tư cách là một quốc gia, với nhà nước Việt Nam với tư cách là một quốc gia, về những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo và liên quan đến giáo hội Công giáo Việt Nam, theo con thấy, việc đàm phán giữa hai chính phủ là điều cần thiết, là quyền của hai chính phủ. Và đàm phán giữa các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia thì việc đấy là luôn luôn cần thiết để hiểu nhau hơn, để thông cảm với nhau hơn và để cùng nhau xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn. Nhưng mà việc đàm phán giữa Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo ấy, theo con á, thì cái đó con không có hy vọng gì nhiều. Vì sao vậy? Tòa Thánh có thể đàm phán với nhà cầm quyền Việt Nam về cái bang giao giữa hai bên, về cái quan hệ quốc tế giữa hai chính phủ, cái đó đàm phán được. Nhưng mà cho đến bây giờ sau hơn 20 năm cũng vẫn chưa được. Mình phải phân biệt. Đàm phán để bắt cầu quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ thì bắt đầu từ năm 90 cho đến bây giờ là năm 2013. 13 năm đàm phán rồi mà cái quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ vẫn chưa bình thường hóa. Mà con thấy chưa thấy nước nào đàm phán để bình thường hóa lâu như thể là với Việt Nam.
Đấy. 23 năm.
23 năm rồi. Mà đấy, thì đấy là cái mà Vatican
chưa
có thể làm
được. Chưa có một cái tiến bộ gì hết.
Cho đến bây giờ thì chưa có dấu hiệu gì để cho thấy là hai nước sẽ bình thường hóa quan hệ, hai chính phủ, hai nhà nước. Chỉ có cách đây 3 năm thì nhà nước Việt Nam có đồng ý cho Vatican cử một vị đại diện không thường trú.
Đúng rồi.
Thế thôi. Đấy, còn về vấn đề tự do tôn giáo thì con phải nói rõ là Vatican đàm phán với Việt Nam đòi về tự do tôn giáo Việt Nam
không được.
Phải là con số không to tướng. Vì sao vậy? Vì thực tế nó thế này. Cái anh cộng sản Việt Nam ấy, anh ấy là bản chất là cộng sản, là bạo lực, bản chất cộng sản là dối trá, bản chất cộng sản ấy là bất công. Mà bây giờ anh đó phải, bản chất anh ấy là thù nghịch các tôn giáo. Người công
là
người,
vô thần,
và là vô thần. Người dân Việt Nam bây giờ là 92 triệu. 92 triệu thì trong đó chỉ có 7 triệu là 8 triệu là công giáo thôi. Mà bây giờ nếu mà nhà nước Việt Nam á, trong khi đàm phán với Vatican á, mà đáp ứng những yêu cầu của Vatican cho giáo hội công giáo, ví dụ đáp ứng yêu cầu về giáo dục là cho công giáo được mở trường tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, thì nhà nước Việt Nam đương nhiên cũng phải cho Phật giáo, cho Tin Lành, cho Cao Đài, cho Hòa Hảo được hưởng cái quyền đấy. Vậy thì 3-4 tôn giáo kia họ không cần đàm phán họ cũng được. Mà nếu mà Vatican có đủ lực, đủ tài, đủ bản lĩnh để buộc nhà nước nó đáp ứng nhu cầu của Vatican và của 7 triệu công giáo và không, cha nghĩ là có làm không?
Khó,
cho nên đấy, con nghĩ cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam ấy là phải do tất cả các tôn giáo ở Việt Nam đấu tranh với nhà nước. Tất cả các tôn giáo, Tin Lành, Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hào Hào, rồi là Hồi giáo, tất cả đoàn kết lại, tất cả đấu tranh với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ mới tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mình. Kinh nghiệm sống đức tin ở Việt Nam cho con thấy nếu mình không đấu tranh ấy, nhà nước Cộng sản Việt Nam ấy, không có nhả cho mình cái gì cả. Và họ không có tôn trọng cái quyền của mình đâu. Họ còn nắm được mình là họ nắm, mềm nắm rắn buông. Họ còn bóp được mình là họ bóp. Họ còn khống chế được là khống chế. Cho nên mình, người ở đấy, tất cả các tôn giáo phải đấu tranh,
phải đoàn kết lại
để giành cái quyền đó cho mình. Còn bây giờ bảo là cái việc đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam ấy, chỉ để cho cái phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh Vatican mấy người đàm phán với nhà nước Vatican mà được ấy, thì cũng giống như cái chuyện nhà nước Việt Nam bây giờ đang bảo dân rằng là cái chuyện chống Trung Quốc, cái chuyện đó để nhà nước lo. Mà cái chuyện để nhà nước lo thì có lo được không? Lo cho dân đây, cho bữa cơm manh áo của dân đây còn chưa nổi.
Chưa xong.
Giải quyết cái chuyện kẹt xe ở đường đây chưa nổi, làm sao lo được chuyện lớn? Lo được chuyện lớn là chuyện bảo vệ đất nước biên cương hải đảo. Cái chuyện bảo vệ đất nước biên cương hải đảo chống xâm lược bao giờ cũng là chuyện của toàn dân, chuyện của cả nước. Không bao giờ là chuyện của riêng nhà nước cả. Chỉ có những kẻ bán nước buôn dân với mị dân nói như vậy. Cho nên đối với con, quan điểm của con không tin rằng là các cái phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đủ sức làm thay đổi cái hiện tình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bởi vì con biết thừa nhà nước Việt Nam không bao giờ nó chấp nhận.
Dối trá.
Mà nó chấp nhận cho Vatican đáp ứng các cái nhu cầu của phái đoàn ngoại giao cho giáo hội công giáo, thì nó phải đáp ứng tất cả các tôn giáo kia. Và đấy là điều không bao giờ nó làm.
Chắc chắn không có.
Đấy là điều không bao giờ nó làm.
Như đây cha phải có vấn đề đất đai như con hỏi cha đó. Tòa Khâm Sứ, Thái Hà và rất nhiều nơi nó đang chiếm giữ như vậy, thì trong tương lai thì có cái gì biến chuyển không, hay là không bao giờ có thể đòi lại được?
Theo cái kinh nghiệm của chúng con sống trong chế độ cộng sản ấy, thì cái này nó tùy từng nơi. Tức là nếu mà ở nơi đấy á, mà giáo dân mạnh, giáo sĩ mạnh và biết đoàn kết với nhau, mà lại là khu vực toàn thầm Công giáo chẳng hạn, mà liên quan đến một mảnh đất ở địa phương đấy, thì địa phương đấy họ có thể dùng cái thế mạnh đấy họ lấy lại được, bất chấp luật nhà nước thế nào.
Cứ lấy luôn rồi.
Cứ lấy lại mà dùng thôi.
Không chờ quyết định.
Không chờ quyết định, vì thế này này, cái nguyên bởi vì nhà nước Cộng sản Việt Nam họ dối trá, họ lừa đảo, và luật lệ của họ họ không có tôn trọng. Nhà nước Cộng sản không bao giờ tôn trọng luật lệ, họ luôn luôn ngồi xổm trên luật lệ, mà theo cái tinh thần, con nhớ không lầm là theo cái tinh thần luật pháp của Montesquieu, thì ông ấy nói một câu mà con thấy rất hay, là trong một chế độ mà những kẻ cầm quyền không tôn trọng luật pháp, thì cách tốt nhất để bạn là những người dân tôn trọng luật pháp ấy là bạn cũng vi phạm luật pháp như họ. Nếu không không đảm bảo công bằng, nếu không đảm bảo công lý, nếu không đảm bảo sự thật. Và con thấy việc ứng xử như vậy, còn việc việc cái vấn đề đất đai mà xử lý một cách toàn diện, xử lý một cách triệt để, thì con thấy là chừng nào còn chế độ Cộng sản Việt Nam thì chừng đấy vấn đề sở hữu đất đai, vấn đề sở hữu tài sản, không những của Công giáo mà của tất cả các tôn giáo, không những là của tất cả các tôn giáo mà của toàn dân Việt Nam, những người ở trong nước cũng như những người ngoài nước, còn là vấn đề. Và chừng nào còn chế độ Cộng sản thì tài sản, cái quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng đất đai, tài sản của người dân Việt trong nước cũng như ngoài nước còn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam là thao túng, và còn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam thực hiện những chính sách ăn cướp. Muốn đổi được vấn đề đó, tức là muốn cho tài sản của mình, nhà cửa, đất đai được tôn trọng, thì bây giờ nhà nước Cộng sản phải đổi luật đi, đổi luật đất đai. Mà để đổi luật đất đai đi thì nhà nước Cộng sản, các cán bộ sẽ mất ăn. Ví dụ luật đất đai bây giờ họ quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Thế bây giờ mà để mà tôn trọng cái quyền sở hữu đất đai của các giáo hội thì nó phải bỏ cái chữ toàn dân đi. Và như vậy thì cán bộ nó không còn chấm bút được gì, nó không còn cấp đất của dân dễ dàng được nữa. Mà đời nào nó bỏ. Cho nên cái việc mà xử lý vấn đề đất đai của các tôn giáo nó gắn liền với cái việc xử lý vấn đề đất đai của toàn dân toàn nước Việt Nam. Và như vậy cái vấn đề nhỏ là vấn đề đất đai trong tôn giáo nó gắn liền với vấn đề tự do dân chủ trên toàn cõi Việt Nam, và nó gắn liền với cái vận mạng của dân tộc và đất nước Việt Nam. Mình thấy vấn đề nó như vậy. Cho nên chừng nào còn Cộng sản thì đừng có nói chuyện các tôn giáo được sở hữu đất đai riêng. Bởi vì nếu cho các tôn giáo được sở hữu đất đai riêng và được quản lý đất đai riêng, cho các tôn giáo được công bằng thì nó cũng phải cho toàn dân được công bằng, và cho các tôn giáo khác ngoài Công giáo được công bằng. Mà đấy là điều Cộng sản không bao giờ làm.
Không bao giờ làm.
Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi cuối cùng của Linh Mục Paul Văn Chi đã kết thúc cuộc phỏng vấn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Linh Mục Paul Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic, và Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về cuộc phỏng vấn này. Qua đó, mọi người có thể hiểu được về thực trạng chà đạp tự do tôn giáo tại Việt Nam trong quá khứ cũng như trong giai đoạn hiện nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến việc huấn luyện đời sống nội tâm cho con cái. Trong một xã hội duy vật, con người chỉ có thể đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống nếu họ được trang bị bằng những sắc tín nội tâm sâu xa. Chân lý nền tảng nhất trên đó đời sống nội tâm được xây dựng là Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc cho con người. Mà bởi Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc cho con người, cho nên mỗi người đều có một giá trị thánh thiêng và một chỗ đứng đặc biệt trong tình yêu của Ngài. Ý thức được giá trị độc nhất vô nhị ấy nơi mỗi người và xây dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người, đó phải là niềm xác tín mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Trong cụ thể, cha mẹ phải giúp cho con cái phát triển những tình cảm tốt đẹp có sẵn trong tâm hồn chúng, như sự cảm thông, lòng quảng đại, sự tử tế. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. khi con người luôn cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và săn sóc, họ sẽ đặt Ngài vào chỗ nhất trong cuộc sống của họ. Và dĩ nhiên, khi đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất trong cuộc sống, con người sẽ suy nghĩ, cư xử, hành động theo một bậc thang, trong đó các giá trị tinh thần và đạo đức luôn được đặt vào chỗ cao nhất. Lúc đó, thay vì hận thù, con người sẽ chọn lựa yêu thương. Thay vì nguyền rủa, con người sẽ chọn lựa tha thứ. Thay vì giam mình trong vỏ ốc ích kỷ, con người sẽ cố gắng tìm đến với người khác. Thay vì thất vọng bỏ cuộc, con người sẽ tiếp tục tin tưởng và phấn đấu. Chỉ có một chọn lựa như thế mới làm cho cuộc sống mỗi ngày có ý nghĩa. Sống như thế nào để mỗi ngày sống là một ngày thực sự mới mẻ? Đó là điều cha mẹ cần nhắc nhở cho con cái. Bằng lời nói và nhất là hành động mỗi ngày, cha mẹ có thể chứng tỏ cho con cái thấy rằng chúng có thể đánh động người khác bằng những cố gắng rất đơn giản như một nụ cười, một cái gật đầu, một lời nói tử tế, một lời cầu nguyện cho người khác. Những cử chỉ tử tế ấy luôn mang lại hoan lạc cho tâm hồn. Để có một ngày sống có ý nghĩa, người ta không cần phải làm những hy sinh hay thay đổi lớn lao trong cuộc sống. Mỗi một ngày sống đều có vô số những cơ hội kỳ diệu để sống tử tế. Chúng ta không thể hiểu được các bí ẩn và những vấn đề của cuộc sống, nhưng chúng ta phải tin rằng cuộc sống của mỗi người đều có một mục đích, và tất cả chúng ta đều là thành phần của một chương trình rộng lớn được Thiên Chúa quy định. Chúng ta không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề của thế giới. Chúng ta cũng chẳng giúp đỡ được tất cả mọi người. Nhưng trong tầm tay của mỗi người, trong môi trường sống mỗi ngày, mỗi người đều có cơ hội để sống tử tế với người khác. Chính những cử chỉ tử tế hàng ngày đó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một món quà nhỏ, nhưng được trao tặng với tất cả tự do và yêu thương, luôn mang lại ánh sáng cho một ngày tăm tối. Cha mẹ nên tập cho con cái có thói quen tặng quà cho người khác một cách nhưng không tính toán. Tặng quà cho một người thân quen mang lại cho chúng ta niềm vui thỏa đã đành, nhưng giúp đỡ cho một người vô danh, một kẻ lạ mặt mà không đợi chờ một sự đáp trả nào, lại càng mang lại một niềm vui lớn lao hơn. Hàng năm tại Hoa Kỳ có nhiều ngày rất đặc biệt. Một trong những ngày đặc biệt nhất hẳn phải là ngày 17 tháng 2, được Quốc hội Hoa Kỳ công bố là ngày có những hành động tử tế nhưng không. Trong ngày này, người dân Mỹ được kêu gọi thực thi những hành động tử tế một cách vô danh và nhưng không, nghĩa là không cần được biết đến và cũng không mong một sự đáp trả nào. Quả thật, xã hội càng thừa mứa của cải vật chất, tình người càng khô cạn, nội tâm con người cũng càng trống rỗng. Do đó, chỉ có những cử chỉ tử tế nhỏ bé hàng ngày mà con người thực thi cho nhau, với tất cả quảng đại, quên mình, mới có thể làm cho nội tâm được phong phú và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống mỗi ngày. Để có thể khơi dậy và phát triển lòng quảng đại nơi con cái, cha mẹ không những phải tập cho chúng giúp đỡ những người túng thiếu trong môi trường sống của chúng, mà còn mở rộng tầm nhìn của chúng đến những vấn đề rộng lớn hơn của xã hội và thế giới. Hàng năm, tại một số nước Tây Phương, như Đức chẳng hạn, các em thiếu nhi tự động đi quyên góp để giúp đỡ cho các trẻ em tại các nước nghèo. Đây là một trong những chiến dịch giúp cho trẻ em sống bác ái. Bác ái không chỉ là cho một ít đồng tiền dư thừa. Bác ái thiết yếu là giúp đỡ người khác vì yêu thương. Tự nhiên, đứa trẻ nào cũng có tinh thần bác ái. cha mẹ cần nuôi dưỡng tinh thần ấy bằng cách khuyến khích chúng làm những cử chỉ tử tế hàng ngày và tạo cơ hội cho chúng tham gia vào những chiến dịch rộng rãi hơn. Những cuộc quyên góp cho các nạn nhân của thiên tai hay người nghèo chẳng hạn là cơ hội tốt nhất để cha mẹ khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần bác ái đích thực nơi con cái. Ngày nay, truyền hình không chỉ là một phương tiện giải trí, mà còn cần được cha mẹ xem như một trường học thực tế nhất để khơi dậy tinh thần bác ái của con cái. Ngoài những chương trình có nội dung giáo dục nhân bản, truyền hình còn cho chúng ta tiếp cận với không biết bao nhiêu người khổ đau trên thế giới. Các nạn nhân của thiên tai, những người tị nạn chiến tranh và bao nhiêu người khốn khổ khác trên khắp thế giới. Những hình ảnh mà truyền hình mang lại cho chúng ta mỗi ngày cần được cha mẹ xem như những cơ hội để khơi dậy sự cảm thông, lòng quảng đại và tinh thần bác ái nơi con cái. Cùng với sự cảm thông và lòng quảng đại, một trong những thái độ cần thiết cho một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc mà cha mẹ cần vun trồng nơi con cái, đó là cái nhìn tích cực về người khác. Tất cả chúng ta, trẻ con cũng như người lớn, đều dễ dàng rơi vào thói quen phiền trách, phê bình, chỉ trích, kết án người khác. Thái độ tiêu cực này làm cho chúng ta bất mãn và làm cho nội tâm chúng ta trống rỗng. Để tránh thái độ tiêu cực này, trong một số gia đình, cha mẹ thường dán trong phòng con cái những khẩu hiệu như hãy nói tốt về một người nào đó, hãy tỏ ra vui vẻ với một người nào đó. Hoặc các quan tòa mặc áo đen, còn chúng ta thì không. Quả thật, những lời kết án thường làm cho các quan hệ của chúng ta với người khác trở thành vẩn đục, đen tối. Một cách cụ thể, cha mẹ nên nhắc nhở con cái không được chế nhạo những khác biệt hay thiếu sót, nhất là sự tàn tật của người khác. Tựu Trung dạy cho con cái rằng, mỗi cuộc sống đều có một mục đích, và mỗi người đều có một giá trị thánh thiêng là tập cho chúng luôn biết nhìn người khác bằng chính ánh sáng của Chúa. Nhìn trong ánh sáng của Thiên Chúa là chỉ nhận thấy điều tích cực nơi người khác. Nhìn trong ánh sáng của Thiên Chúa là xuyên qua những bất toàn của người khác, nhận ra mỗi người là đối tượng và thể hiện của tình yêu của người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thập gia minh chi tình yêu ơi thân ta là tia mai yêu thương mang người bạn tin chung là những tâm nhân loại là niềm tin lứa bên là đỉnh cao dâng hiến vì con
quý vị và các bạn thân mến. Người ta thường ví vườn hoa không có hoa nở không phải là vườn hoa. Trong nhà nếu không có tiếng khóc của trẻ con, nhà đó không vui nhộn. Lồng chim mà không có chim là lồng chim chết. Cũng vậy, bầu trời giáo hội đẹp và lộng lẫy là do có nhiều vị thánh tô điểm bồi đắp nên. Hai anh em sinh đôi Cosma và Damiano là những người đã nhận Chúa làm gia nghiệp và sống tình yêu của Chúa với một đức tin anh dũng, đã góp tay tô điểm cho giáo hội thêm màu, thêm sắc. Các ngài đã dùng đời sống của mình để nói lên chân lý, Thiên Chúa là tình yêu. Vào khoảng thế kỷ thứ ba, tại miền Ege thuộc nước Ả Rập, có hai anh em sinh đôi tên là Cosma và Damiano. Ngay quãng thời gian đầu đời, hai anh em đã gặp cảnh khó khăn, thử thách, đó là phải rơi vào cảnh mồ côi cha. Thiên Chúa vô cùng thương xót đã cho hai ngài có bà mẹ đạo đức, thánh thiện và nhân ái. Các ngài đã được tình thương của mẹ ấp ủ. Mẹ các ngài đã giáo dục các con của mình theo đường hướng của giáo hội và Chúa Kitô. Hai ngài đã được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản thật tốt và đã được truy luyện theo đường hướng phúc âm của Chúa Kitô. Được Chúa soi sáng, Thánh Thần tác động hướng dẫn, hai ngài lớn lên đã mau chóng đạt được bằng cấp y dược và trở thành những lương y lành nghề và đạo đức. Với y đức có được, với lòng đạo đức và tâm hồn luôn hướng về Chúa, Thánh Cosma và Damiano đã hành nghề lương y mà không nhận một khoản tiền thù lao nào đối với bất cứ một ai. Chính vì thế mà tiếng tăm đạo đức của hai ngài vang dội khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội của Chúa Kitô ít khi được an bình. Con cái thế gian luôn tìm cách phá hoại hội thánh của Chúa. Vào thời hai đấng lúc bấy giờ, giáo hội cũng gặp cảnh bắt bớ, cấm đạo của hoàng đế Diocletiano và Maximiano. Cosma và Damiano bị bắt, bị dẫn giải tới quan Lydia. Thánh Cosma và Damiano không sợ sệt, không run sợ, không ngát đảm. Các ngài luôn tuyên xưng mình là người Kitô hữu. Quan Lydia truyền đánh đòn hai ngài một cách dã man và ra lệnh xích tay chân rồi quăng hai ngài xuống biển. Chúa nhiệm màu và quyền năng đã cứu hai ngài khỏi chết. Tức giận vì phép lạ Chúa đã giải cứu hai ngài khỏi chết, Lydia đã ra lệnh đốt một đống lửa cháy to và đẩy hai ngài vào đống lửa đó. Hai ngài vẫn ung dung vừa đi vừa cầu nguyện giữa đống lửa đang bừng cháy. Phép lạ của Chúa quá tỏ tường, khiến nhiều người chứng kiến phép lạ lớn lao ấy đã được ơn quay trở lại. Và như một con thú khát máu, Lydia đã ra lệnh khẩn cấp đem hai ngài đi chém đầu. Hai thánh nhân trước khi để cho đao phủ chém đầu của mình đã can đảm ngước mắt lên trời, cầu xin Chúa thứ tha cho những kẻ đã làm hại các ngài. Thánh Cosma và Damiano đã được phúc tử đạo vào ngày 27 tháng 9 năm 297. Chính đức tin sắt đá và lòng nhân từ của các ngài đã giúp các ngài nhận được phúc lãnh nhận ơn chết vì đạo. Hai anh em sinh đôi Cosma và Damiano đã sống trung thành với giáo lý chân chính của Chúa và của giáo hội. Các ngài đã cảm nghiệm tình thương vô biên của Chúa, tình thương đã hoán cải con người Madalena và tình thương đã cải hóa ông Gia-kêu, người thu thuế. Ý thức sâu xa con đường của Chúa đã đi, lời Chúa đã dạy, Thánh Cosma và Damiano đã nói lên cho nhân loại điều này. Chỉ có tình thương tha thứ mới giải thoát được con người. Lạy Thánh Cosma và Damiano, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, giúp chúng con biết yêu thương, biết tha thứ cho những người đã làm hại chúng con, như hai thánh đã xin Chúa thứ tha cho những kẻ giết thân xác các ngài. Amen.
chỉ ra mình chi tình yêu ôi thầm ra.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.